Xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ đốc.
Thưa quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc sách hôm nay, chúng tôi trân trọng kính mời quý thính giả theo dõi quyển 46 năm trong chức vụ, hồi ký của Mục sư Lê Văn Thái do Cơ quan Xuất bản Tin lành số 14 Đại lộ Hồng Bàng, Sài Gòn 5, ấn hành năm 1971. Năm trong chức vụ, hồi ký của Mục sư Lê Văn Thái, chương 2 tiếp theo, phần thứ 3. Đến cuối năm 1928, ở Hà Nội và cả miền Bắc, chỉ có hai vợ chồng chúng tôi là người Việt Nam giảng Tin lành. Hai cụ Quốc Phụ Hòa và Dương Tử Ấp đã đi trường Kinh Thánh. Chắc hẳn mọi người chúng ta đều biết rằng, vài con én không thể nào làm nên mùa xuân. Vả lại, én là loài chim không thể nào sống ở những vùng cực bắc, nơi có khí hậu quá lạnh. Vợ chồng chúng tôi cầu xin Chúa cho chúng tôi một nơi ở tại Hà Nội, hoặc nếu Chúa kể chúng tôi là đôi chim én, thì xin Chúa cho một chỗ để sanh nở con. Đúng như lời phán dạy của Ngài trong Thi Thiên 84, câu 3, con chim sẽ tìm được một nơi ở và chim én tìm được một ổ đặng đẻ con nó, tức là bàn thờ của Chúa. Chúng tôi tha thiết cầu xin Chúa ở với chúng tôi, giúp đỡ chúng tôi, làm việc với chúng tôi và che chở chúng tôi dưới bóng cánh toàn năng của Ngài. Chúa đã sai chúng tôi đến đây, chắc chắn Chúa không để chúng tôi bơ vơ. Và nếu có Ngài đồng công với chúng tôi, thì hai linh hồn bé bỏng này sẽ có chỗ ở tại Hà Nội. Đôi chim én đó nhất định sẽ có chỗ đẻ con ở Bắc Việt. Lòng chúng tôi rất phấn khởi khi nghiên cứu sách Esai, nhất là khi đọc đến câu: Này, ta sắp làm một việc mới, việc này sẽ hiện ra ngay, các ngươi há chẳng biết sao? Ấy là ta sẽ vạch một con đường trong đồng vắng và khiến những sông chảy trong sa mạc. Chúng tôi tin chắc Chúa sẽ làm thành ý định Ngài tại miền băng lạnh đông đúc dân cư này. Sau chúng tôi, Ban trị sự chung đã bổ nhiệm thêm hai gia đình nữa ra Bắc, đó là ông Nguyễn Xuân Diệm đi làng tự nhiên thuộc phủ Thường Tín, tỉnh Hà Đông, và ông bà Đặng Ngọc Cầu đi Hải Phòng. Như vậy, kể luôn gia đình chúng tôi, có tất cả ba gia đình người Việt Nam giảng Tin lành cho toàn miền Bắc. Chúng tôi cảm thấy bớt cô đơn hơn. Nhưng cảnh trạng mỗi tối thứ tư chỉ có ba người nhóm cầu nguyện, kéo dài đến tuần lễ thứ sáu sau ngày nhậm chức, đã làm cho chúng tôi cảm thấy lạnh lẽo, nhất là vào mùa đông. Giờ cầu nguyện tương giao với Chúa sao vắng vẻ quá. Đã từng nhóm trong nhà thờ đông người, nên đứng trước cảnh này, tôi thấy tâm hồn nao nao tê buốt làm sao ấy. Buồn quá, tôi bèn dời chỗ nhóm từ nhà thờ sang phòng xem sách để buổi nhóm ấm cúng hơn. Cảm ơn Chúa, thật vậy, căn phòng này dần trở nên cái lò sưởi cho Hội Thánh Hà Nội giữa mùa đông. Sau đó không lâu, số người nhóm cầu nguyện mỗi tối thứ tư tăng lên, từ 7 đến 15 rồi 20 người, đến nỗi phòng đọc sách không còn đủ chỗ nhóm. Chúng tôi lại phải dời lên nhà thờ. Bắt đầu từ đấy, có nhiều biến chuyển mới đầy ơn trong hội thánh, về lời Chúa đã sưởi ấm và bùng cháy trong lòng anh em. Ngọn lửa thuộc linh bộc phát nhanh chóng, tất cả tín đồ đều sốt sắng làm chứng về Chúa, nên đã đưa được hai thanh niên làm việc tại Viện Viễn Đông Bát Cổ trở về với Ngài. Sau đó, ba thanh niên khác làm việc tại một cơ xưởng trong thành phố cũng nhận được ánh sáng của chân lý và bằng lòng quỳ gối ăn năn. Phòng xem sách lúc bấy giờ còn là chỗ để mọi người đến nghiên cứu lời Chúa, nhất là một số anh em tín đồ ở xa thành phố, chưa đi làm và ghé lại đọc Kinh Thánh, cầu nguyện và nghỉ ngơi. Vì cớ lòng sốt sắng của nhóm thanh niên mới trở lại tin Chúa, chúng tôi thành lập ban chứng đạo đầu tiên cho Hội Thánh Hà Nội. Đó khởi điểm của cao trào chứng đạo tại miền Bắc. Từ khi thành lập được ban chứng đạo, mọi người trong hội thánh dường như cảm thấy nguồn sống mới. Tình yêu mến Chúa thấm nhuần trên mỗi đời sống mỗi tín đồ, từ trong gia đình đến các buổi nhóm thờ phượng. Cũng trong thời gian này, có những phép lạ liên tiếp xảy đến khiến chúng tôi hết sức phấn khởi, nức lòng ngợi khen Chúa. Lúc ấy, vào khoảng thượng tuần tháng 11 năm 1928, có một người từ Gia Thượng, huyện Gia Lâm ở bên kia cầu Long Biên thình lình đến nhà thờ tìm tôi. Ông tự giới thiệu ông tên là Hoàng Văn Ngô, muốn đến nhờ tôi can thiệp giùm cho việc gia đình ông. Ông kể cho tôi biết ông có một người em gái bị bà gia bức tử phải nhảy xuống giếng chết. Ông đến tìm sự an ủi nơi Chúa và xin sự giúp đỡ của một sư. Tôi an ủi ông và lấy lời Kinh Thánh giải bày cho ông rõ về lẽ đạo cứu rỗi và luôn tiện báo cho ông hay là linh hồn ông đang bị ma quỷ bức bách, cố đẩy vào hố sâu của tội lỗi. Nhận thức được tình yêu thương của Chúa, ông Ngô bằng lòng tin nhận Giêsu Christ làm cứu Chúa của mình. Sau đó, ông chỉ đường cho tôi đến nhà ông, vì nhà ông ở trong làng nên không có địa chỉ rõ rệt. Điểm làng Gia Thượng. Qua ngày sau, tôi đạp xe đạp qua cầu Long Biên, rẽ vào con đường D đến làng Gia Thượng để tìm nhà ông Hoàng Văn Ngô, người tín đồ vừa mới tin nhận Chúa. Trong lúc đi tìm, tôi lại gặp một bô lão trong làng. Tôi dừng lại hỏi thăm thì cụ ân cần mời tôi về nhà cụ để hỏi thêm về đạo Chúa. Nếu ông Hoàng Văn Ngô không đến Hà Nội mời tôi, thì biết đến bao giờ tôi mới có dịp đến làng Gia Thượng. Đến nhà cụ thì trời đã chiều, tôi liền lấy Kinh Thánh giải bày Tin Lành và chân lý cứu rỗi cho gia đình cụ nghe. Cụ hăng hái đem luân lý Khổng giáo và triết lý Phật giáo ra thảo luận với tôi. Tôi bèn đọc và cắt nghĩa La Mã đoạn 6 cho cụ rõ. Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, và tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Giêsu Christ, Chúa chúng ta. Sau một hồi thảo luận, cuối cùng tôi hỏi cụ, Đức Chúa Giêsu là Tin Lành, là ơn cứu rỗi đối với gia đình cụ, vậy cụ có bằng lòng tin nhận Chúa không? Cụ tỏ ý bằng lòng, và hôm ấy, chính người trong gia đình cụ đều quỳ gối cầu nguyện tin nhận Chúa. Cụ già đây chính là cụ Nguyễn Thiện Đạo, thân sinh của các mục sư Nguyễn Thiện Mân, mục sư Nguyễn Thiện Sĩ, và là nhạc phụ của truyền đạo Đặng Đức Thụ sau này. Sự kiện xảy ra trên đây thật chẳng khác nào câu chuyện Chúa sắp đặt đưa Phi-e-rơ đến thành Cesare để gặp gia đình cọt nay vậy. Chúng tôi ngợi khen Chúa và sau đó từ giã gia đình cụ để trở về Hà Nội vì trời đã tối. Trên đường đê qua cầu Long Biên, dù bị gió ngược nhưng tôi cảm thấy như có người đẩy nên đạp xe không biết mệt. Sáng Chủ nhật ngày 18 tháng 11 năm 1928, sau giờ giảng tôi thuật lại cho hội thánh nghe câu chuyện trên đây. Tất cả đều phấn khởi, nhất là đoàn thanh niên trong ban chứng đạo. Họ sốt sắng đòi đi thăm gia đình của Nguyễn Thiện Đạo ngay buổi chiều hôm đó. Chúng tôi liền tổ chức xe cộ để đi, mỗi người một chiếc xe đạp. Cuộc viếng thăm chiều hôm ấy ít ra cũng tạo được hai lợi điểm cho công việc Chúa tại Hà Nội. Về phần tín đồ, khi nhìn thấy dinh cơ của cụ, nhận biết ngay cụ là một bô lão có uy tín trong làng, và nhất là nghe cụ tin nhận Chúa, khiến mọi người đều phấn khởi, mừng rỡ nhận thức rõ hơn về tầm quan trọng của việc phân phát sách báo chứng đạo. Về phần gia đình của Nguyễn Thiện Đạo, khi thấy đoàn người đến thăm cụ là những học sinh trung học, phán sự, giáo sư, thương gia, những người từng sống trên nhung lụa lại có lòng chiếu cố lặn lội đến thăm cụ, khiến cụ rất cảm động và nhận thấy tình yêu của Chúa thể hiện trong con người. Từ đó, sáng Chủ nhật nào, gia đình cụ Nguyễn Thiện Đạo cũng trung tín vượt con đường dài hơn 5 cây số để đến Hà Nội nhóm thờ phượng Chúa. Đôi khi cũng đến dự các buổi nhóm cầu nguyện vào tối thứ tư nữa. Câu chuyện gia đình của Nguyễn Thiện Đạo, làng Gia Thượng theo đạo Tin Lành, đồng một lúc với những người trong các làng khác đã trở nên một biến động, không những người trong làng trong huyện mà còn lan ra cả tỉnh Bắc Ninh và thành phố Hà Nội. Mỗi tuần 2 lần, chúng tôi qua Gia Thượng giảng và chứng đạo. Chúa đã gọi một số người trong vùng đó đến với Ngài, trước tiên là các bô lão, rồi kế đến là ông lý trưởng làng Gia Thượng, ông tham tá Điền Địa và bà mẹ, cụ Mai Hiên, vị lương y nổi tiếng trong vùng, ông Ngô Thạch Đính, giáo ngọc và là em ruột nhà văn nổi tiếng Ngô Tất Tố, cùng một số cụ quân nhân cầu nguyện tin nhận Chúa. Về sau có người trở nên nhà truyền đạo rất đầy ơn. Tiếp đó, các ông hội đồng xã lân cận nghe đến và tất cả đều đến tiếp nhận tin lành của Đức Chúa Giêsu Christ. Nhà cụ Nguyễn Thiện Đạo bây giờ trở nên nhà giảng tạm. Hai cụ Nguyễn Thiện Đạo và Lê Văn Khánh thì trở nên hai nhà truyền đạo không có bổ chức và không lĩnh lương tại vùng Gia Lâm lúc đó. Tôi rất vui mừng viết những dòng này nhắc lại công vị Chúa tại quê hương cụ Nguyễn Thiện Đạo và cụ Lê Văn Khánh. Hiện nay, gia đình cụ Nguyễn Thiện Đạo đang sống ở Khánh Hội và gia đình cụ Khánh cũng đang ở Sài Gòn. Sở dĩ công việc có kết quả mau chóng và lớn lao như vậy là vì một biến động xảy ra trong gia đình của Nguyễn Thiện Đạo. Ấy là cụ cố, thân sinh của Nguyễn Thiện Đạo qua đời sau khi cụ Nguyễn Thiện Đạo tin Chúa 2 tuần lễ. Chiều Chủ nhật hôm đó, trong chương trình thăm viếng thường lệ, chúng tôi rất ngạc nhiên khi thấy trong gia đình cụ có rất đông người, lại có các nhà sư đang tụng kinh và có quan tài đặt giữa nhà. Cụ Nguyễn Thiện Đạo chạy ra tiếp đón chúng tôi và cho biết cụ cố qua đời trưa thứ sáu. Cụ chưa biết thể lệ hội thánh ra sao. Cụ định cất đám chiều nay theo thể lệ cũ, có họ hàng làng xóm đến đưa đón và các sư sãi tụng kinh. Sau khi thay mặt hội thánh có lời chia buồn cùng gia đình, tôi xin phép tan gia cùng quý mục sư được nói vài lời. Mọi người đồng ý. Tôi liền tiến đến cạnh bàn thờ, trước mặt các vị sư ngồi tụng kinh để giảng một bài giảng ngắn. Tôi dùng La Mã chương 6, câu 10 và câu 11, lấy 3 chữ Ngài đã chết để làm đề mục, nhằm giải bày cho tăng gia cùng mọi người đến dự về ý nghĩa sự chết của Chúa Giêsu. Ngài đã chết cho tội lỗi một lần đủ cả. Nhưng hiện nay, Ngài sống, ấy là sống cho Đức Chúa Trời. Cụ cố đây đã chết, chúng ta mỗi người rồi đây cũng chịu chung một hoàn cảnh như cụ, không ai có thể thoát khỏi. Tôi nài xin tất cả mọi người hiện diện hôm ấy, hãy kể như mình đã chết đối với tội lỗi bởi đức tin, tin nhận Đức Chúa Giêsu Christ là Đức Chúa Trời hằng sống. Hãy dứt bỏ tội lỗi để sống một đời sống xứng hiệp với mệnh lệnh và dạy dỗ của Ngài. Sau bài giảng, mọi người đều lo đưa đám nên không ai tin Chúa. Nhưng những ngày kế tiếp, có nhiều người lần lượt đến với Ngài. Khi đã có nhiều người trong vùng tin nhận Chúa, thì ngôi nhà của cụ Nguyễn Thiện Đạo trở nên nhà giảng đầu tiên của huyện Gia Lâm. Nhưng đó cũng chính là khởi điểm của phong trào bắt bớ đạo Chúa. Số là sau cuộc cách mạng chống Pháp do Nguyễn Thái Học bùng nổ, nhà cầm quyền lúc bấy giờ trở nên dè dặt nghi ngờ, nhất là đối với những cuộc hội họp ban đêm. Trong khi đó tất cả các tín đồ đều hăng say phục vụ Chúa, nên các buổi nhóm ngày càng đông. Dân làng lời ra tiếng vào, thấu đến tai huyện đường, rồi đến công sứ tỉnh Bắc Ninh. Chính quyền địa phương muốn ngăn cản việc giảng đạo tại làng Gia Thượng bằng cách áp dụng sắc lệnh của toàn quyền Đông Dương ký vào thượng tuần tháng 11 năm 1915. Sắc lệnh này nhằm mục đích cấm các hội truyền giáo hoạt động giữa người bản xứ. Người trực tiếp thi hành lệnh cấm đó tại làng Gia Thượng không ai ngoài ông lý trưởng. Vì ông lý trưởng đã cầu nguyện tin Chúa rồi, nên chúng tôi cứ tổ chức giảng chiều Chủ nhật và tối thứ năm như thường. Một tối nọ, tôi giảng cho một nhà gần nhà ông lý trưởng, có rất đông người đến dự, đông hơn thường lệ. Khi giảng xong, tôi bỗng nghe có tiếng tù và thổi, và tiếp theo có tiếng mõ và tiếng trống. Tôi đang suy nghĩ không biết chuyện gì, thì có bốn người cầm gậy và dây đến nói với tôi. Ông Lý mời ông lên trên điếm, tức là điếm canh. Đến nơi, tôi thấy có rất đông người tề tụ. Có nhiều người cầm gậy và dây đứng vòng tròn. Ông lý trưởng đang ngồi trên bộ ván giữa. Tôi đi thẳng vào chào ông và hỏi. Sao tối nay ông không đi nhóm thờ phượng Chúa? Ông ngồi yên không trả lời. Tôi ngồi trên ván đối diện với ông, dù ông không mời tôi ngồi. Ông Lý có vẻ tức lắm, nên hỏi tôi. Ông là ai? Tôi trả lời. Tôi là một sư Tin Lành ở Hà Nội và là bạn ông Lý Phát. Ông Lý có vẻ càng tức hơn, nên hỏi vặn tôi. Ông có biết lệnh quan tổng đốc và quan công sứ cấm không được giảng đạo trong làng không? Tôi có nghe, nhưng lệnh đó không cấm tôi. Ông ngạc nhiên. Sao vậy? Tôi giải thích cho ông rõ. Lệnh đó chỉ cấm người ngoại quốc và bảo hộ, chứ không cấm dân thuộc địa pháp. Mà tôi là dân thuộc địa pháp. Tôi đưa cho ông xem giấy thông hành của tôi, sinh trưởng tại Turan, Đà Nẵng. Turan lúc bấy giờ là nhượng địa của Pháp. Như vậy, tôi là dân thuộc địa, chứ không phải là dân bảo hộ. Do đó, giấy thông hành của tôi được hưởng quy chế hành chánh rộng rãi hơn, không quá lệ thuộc vào triều đình Huế. Đây là lần thứ nhất, như Phao-lô ngày xưa, tôi dùng quyền công dân của mình để phủ nhận cách thức thi hành luật lệ của ông lý trưởng, làng gia thượng. Ông Lý không biết làm cách nào khác nên nói, vậy thì ông phải về Hà Nội, chứ không được ở đây. Rồi quay sang dân làng, ông ra lệnh, anh em đưa ông ta ra khỏi làng đi. Lúc đó, hơn 11 giờ đêm, tôi đứng dậy bắt tay ông Lý và nói, rất cảm ơn ông, bây giờ tôi về, thứ năm sau tôi đến giảng, mời ông đi nhóm. Tối hôm đó, các cụ già và một số anh em tín đồ cùng đi với tôi, sáng hôm sau mới trở về làng. Trước khi đi ngủ, tất cả chúng tôi đều nhóm nhau để cầu nguyện cho ông Lý Phát và những người nghe giảng. Như thường lệ, thứ năm sau, chúng tôi trở lại làng Gia Thượng để giảng. Không ai ra mặt bắt bớ, nhưng họ ngấm ngầm ngăn trở không cho đồng bào đến nghe. Nhưng thối thường, hãy cái gì cấm đoán thì người ta lại thích, nên đồng bào lén lút đến nhóm ngày càng đông hơn. Lúc bấy giờ không biết nghĩ sao, nhà cầm quyền lại khuyên chúng tôi nên giảng chỗ nào đã có tín đồ và giảng nơi có nhà giảng riêng, chứ không được mỗi tuần giảng một nơi khác nhau. Do đó, chúng tôi phải cất một cái nhà riêng trong vườn của Nguyễn Thiện Đạo để mỗi chiều Chủ nhật chúng tôi đến giảng và tổ chức các buổi nhóm cầu nguyện. Nhưng mỗi lần như vậy đều có lính khấu xanh do người Pháp điều khiển phái đến coi chừng. Sự kiện đó đã khiến cho dân làng ở những vùng lân cận e ngại, không dám đến nghe giảng nữa. Một buổi chiều Chủ nhật nọ, không biết các mặt báo viên báo cáo với quan trên thế nào, mà lính khấu xanh đến rất đông, dân làng cầm dây và gậy đến vây nhà giảng. Chúng tôi nghe họ sầm xì với nhau là ông đồn trưởng người Pháp từ Bắc Ninh sẽ đến. Nhưng không biết ai cho ông giáo sĩ Cartman hay, nên ông từ Hà Nội đến bảo tôi, ông để tôi giảng hôm nay. Khi giáo sĩ Cartman đang giảng, tín đồ chăm chú ngồi nghe, thì dân làng và lính khấu xanh vây quanh nhà giảng, còn ông đồn trưởng người Pháp thì đến đứng ngay cửa ra vào. Khi giảng xong, chúng tôi đến chào ông thì ông hỏi, số người ngồi trong nhà giảng hết thảy là tín đồ phải không? Chúng tôi trả lời, phải. Ông lại hỏi, những người đứng quanh nhà giảng có phải là tín đồ không? Chúng tôi trả lời, không. Ông quay ra bảo họ, không phải là tín đồ thì đi chỗ khác, về nhà, đứng đây làm gì? Tức thì lính khấu xanh dồn lại một góc, dân làng cầm gậy và dây ra về. Ông Lý Phát đứng gần ông đồn trưởng vẻ mặt tư lự. Tôi nhận thấy ông đang ở trong tình trạng tiến thối lưỡng nan. Nếu bước vào nhà giảng để tỏ mình là tín đồ thì sợ làng, sợ dân, sợ quan huyện cất chức. Ông nhìn tôi và khi nghe ông đồn trưởng người Pháp ra lệnh ai là tín đồ vào nhà giảng còn ai không phải đi về, ông bước ra đi luôn. Tôi buồn rầu nghĩ đến chuyện người trai trẻ chép trong Ma-thi-ơ chương 19 câu 22. Khi người trẻ nghe xong lời ấy thì đi vì chàng có của cải nhiều lắm. Hai người này tuy có cùng một trường hợp nhưng nguyên nhân khác nhau, một người vì của cải và một người vì quyền lợi. B nhỏ, nới rộng vùng hoạt động. Sau đó ít lâu, Hội Thánh mướn một căn nhà tại phố Gia Lâm để cho việc giảng Tin Lành được phổ biến rộng rãi hơn, và anh em tín đồ trong những vùng lân cận giao thông với nhau cũng dễ dàng hơn. Hai cụ Nguyễn Thiện Đạo và Lê Văn Khánh phụ trách thăm viếng và chứng đạo, mỗi tuần chúng tôi qua giảng hai lần. Ít lâu sau, Ban trị sự chung bổ nhiệm ông bà mục sư Nguyễn Thiện Sĩ đến làm mục sư cho hội thánh này một thời gian. Bấy giờ Chúa biết công việc ở Hà Nội cần được phát triển hơn nữa, nên Ngài chuẩn bị đưa bà Homera Home Dixon đến. Lúc đầu, Hội truyền giáo gửi bà Dixon sang Việt Nam để làm giáo sư dạy giáo sĩ tại Đà Lạt. Được biết Đức Thánh Linh đang nhen lại ngọn lửa giữa đống tro tàn tại miền Bắc, nên bà ra thăm Hà Nội. Khi đến nơi, bà bỗng cảm động và tình nguyện ở lại giúp đỡ chúng tôi phục vụ Chúa. 5 lần 7 lượt, và hết viết thư cho Hội truyền giáo ở Đông Dương, lại viết cho văn phòng Hội truyền giáo ở Nữ Ước. Rốt cuộc, Ban trị sự phải chấp thuận theo ý Chúa vì bà quyết ở lì tại Hà Nội và không về Đà Lạt nữa. Từ đó, cái lò sưởi Hội Thánh ở Hà Nội giờ cầu nguyện như được tăng thêm củi, ơn Chúa gia tăng gấp bội, không những đủ sức ấm cho Hà Nội mà còn có thể lan ra khắp các tỉnh miền Bắc nữa. Mùa thu năm 1929, bà Dixon khởi sự lo tài chánh để mở các nhà giảng nhánh tại thành phố Hà Nội, thuê một nhà giảng mới ở phố Rút Đầu Huế, gần nhà Diêm, nằm ở phía nam thành phố, một nhà ở Hàng Thang phía Bắc, một nhà ở phố Ô Cầu Giấy phía Tây, và mở một phòng đọc sách ở phòng tín đồ cạnh bờ sông phía đông Hà Nội. Rồi bà lại mở một nhà giảng khác ở phố Khâm Thiên, khu phố ăn chơi nhất Hà Thành, nằm về phía tây Hà Nội, và một nhà giảng nữa tại phố Hàng Bột, cũng thuộc vùng này. Như vậy, chúng tôi có cả thảy một nhà thờ, 8 nhà giảng và 2 phòng đọc sách. Tại những địa điểm trên đây, mỗi tuần phải mở cửa giảng 2 lần và 1 lần cầu nguyện. Như vậy, trung bình chúng tôi có cả thảy 9 x 3 là 27 buổi nhóm. Công việc thật bề bộn, mà chúng tôi chỉ có 2 người, bà Dixon và tôi, nên phải nhờ ban chứng đạo và những người làm việc trong nhà in phụ giúp. Về sau, Hội Thánh bổ nhiệm ông truyền đạo Đặng Đức Thụ đi Rút Đầu Huế. Chúng tôi lại nhờ cụ Lê Văn Cúc phụ trách ở phố Hàng Thang, cụ Lê Văn Khánh ở Khâm Thiên, cụ Đỗ Như Bảo ở Cầu Giấy một thời gian. Còn tôi và bà Dixon thì đi giảng mỗi đêm. Có đêm phải giảng 2 chỗ, chỗ này từ 7 giờ đến 7 giờ rưỡi, chỗ khác từ 8 đến 8 giờ rưỡi. Vì thời gian eo hẹp nên bài giảng của chúng tôi chỉ có từ 20 đến 25 phút. Kết quả thật quý báu, hạt giống Tin Lành được gieo ra khắp thành phố đến các vùng ngoại ô hẻo lánh như Gia Lâm, Bạch Mai, Ô Cầu Giấy, Ô Yên Phụ, Thái Hà Ấp, Ô Cầu Dền và Hà Nông. Nơi nơi đều có hạt giống Tin Lành và có nhiều người trở lại tin nhận Chúa. Nhà thờ Hà Nội ở góc đường Phạm Phú Thứ và ngõ Trạm Mới không còn thích hợp với tình trạng mới của Hội Thánh. Mỗi Chủ nhật, các tín đồ đến nhóm đông đảo, đến nỗi không còn chỗ đứng. Chúng tôi đề nghị nới rộng nhà thờ, mọi người đều hưởng ứng cách vui vẻ. Chúng tôi quyết định mở sổ lạc quyên và đồng thời khởi sự bắt tay vào việc bằng cách đập phá bức tường phía sau chỗ đứng giảng là một ngôi nhà mới, chiều dài 10 thước, chiều rộng 17 thước. Thành thử lúc bấy giờ, nhà thờ có hình thập tự giá rất đẹp, phần dưới 6 thước nhân 10 thước, phần trên 7 thước nhân 10 thước. Đây là lần nới rộng đầu tiên. Khi công việc hoàn tất, cụ mục sư Hoàng Trọng Thừa viết thư chúc mừng. Trong thư, cụ nhắc lại lời nói của tôi trong ngày tôi thụ phong mục sư tại Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 1928. Số là sau lễ phong chức, ban hội đồng còn đang đứng trong nhà thờ nói chuyện, thì có một người hỏi tôi, nhà thờ hẹp quá, nếu có thêm tín đồ thì ông tân mục sư nghĩ sao? Tôi trả lời, nới rộng nhà thờ. Cụ Thừa nhắc lại câu hỏi ấy và tiếp, Chúa đã làm thành ước nguyện của ông. Trong thời gian ấy, cụ mục sư Nguyễn Xuân Diệm đến hầu vị Chúa tại làng Tự Nhiên, Phủ Thường Tín, tỉnh Hà Đông. Đến mùa đông năm 1929, cụ đi Nam Định để thuê một căn nhà ở phố Hàng Đồng vì có một số người mới tin Chúa. Những người này tiếp nhận chân lý, một phần do các người bán sách và làm chứng trên tàu thủy đường Nam Định, Hải Phòng. Một phần có người nhà là tín đồ nên thúc đẩy họ đến với Chúa, như gia đình làm việc ở nhà bác cổ, thư ký sự ngoại xa Hà Nội hoặc phán sự tòa sứ Quảng Yên. Chương trình văn phẩm Cơ Đốc xin được tạm dừng ở đây. Trong chương trình tuần sau, cũng vào giờ này, chúng tôi sẽ tiếp tục đọc cuốn sách 46 năm trong chức vụ, hồi ký của mục sư Lê Văn Thái. Kính mời quý thính giả nhớ đón nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Chưa mong.